Nhà thơ Nam Đường hậu chủ Lý Dục. Lý Dục, 937-978, vốn tên là Lý Tòng Gia, tự Trùng Quan, hiệu là Chung Ẩn, người đời quen gọi là Nam Đường hậu chủ, quê ở Bành Thành, tức ở Từ Châu tỉnh Giang Tô Trung Quốc ngày nay. Ông nối ngôi vua vào năm thứ hai Tống Kiến Long, tức năm 961 Công Nguyên. Lý Dục là đời vua thứ ba và cũng là đời vua cuối cùng của triều Nam Đường, cho nên người đời xưng ông là Nam Đường hậu chủ. Ông là người nhân huệ minh mẫn, văn hay họa khéo, biết âm luật. Thơ văn, đặc biệt là từ của ông có trình độ rất cao, nhiều bài thơ hoặc từ do ông sáng tác được lưu truyền và có sự ảnh hưởng rộng rãi cho đến ngày nay và được nhiều người yêu thích. Thơ văn và từ của ông chủ yếu được chia làm hai loại, một là những tác phẩm được sáng tác vào trước khi mất nước đầu hàng nhà Tống, đề tài chỉ hạn hẹp ở chỗ phản ánh sinh hoạt và tình yêu lứa đôi trong cung đình, hai là những tác phẩm được sáng tác vào sau khi mất nước đầu hàng nhà Tống, phản ánh tâm trạng đau xót trước cảnh lầm than mất nước, Lê Ngu Mỹ Nhân, Lê Lan Đào Sa, Lê Ô Dạ Đề, Lê Tương Kiến Hoang, đặc biệt là bài từ Ngu Mỹ Nhân IVV, chủ yếu mô tả tâm trạng thê lương ai oán của ông, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, đứng tựa lan can nhìn ra phía xa xa, nằm mơ cũng chỉ mong có thể trở về quê hương đất nước. Những tác phẩm bất hủ của ông chiếm một địa vị rất quan trong lịch sử từ của Trung Quốc, cho nên ông được mệnh danh là Thiên Cổ Từ Đế, tức vua muôn thuở của các bài từ, có sự ảnh hưởng cho muôn đời sau. Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dật sau khi trải qua ê bối tửu dịch binh quyền, tức giải tán binh quyền của các tướng lĩnh trong bữa tiệc rượu, đã ổn định được ách thống trị nội bộ. Bấy giờ, Trung Nguyên vẫn còn 10 nước thời Ngũ Đại là Bắc Hán, Nam Đường, Ngô Việt, Hậu Thục, Nam Hán, Nam Bình v.v. Tống Thái Tổ không chỉ muốn thiết lập triều Bắc Tống, mà còn có giả tâm thống nhất Trung Nguyên. Nam Đường là một chính quyền cát cứ lớn nhất trong số 10 nước, có đất đai màu mỡ và không bị chiến tranh tàn phá như vùng Trung Nguyên, nền kinh tế phát triển, nhà nước giàu mạnh. Nhưng các đời vua Nam Đường lại là những người bất tài, đã khiến nhà nước dần dần trở nên suy yếu. Lý Dục là người con trai thứ 6 của Đường Nguyên Tông, vì 5 người anh đều mất sớm nên mới được nối ngôi, nhưng khi ông lên làm vua thì cũng là thời kỳ triều Nam Đường đã suy yếu đến kiệt quệ. Trước đó, năm thứ 2 Tống Kiến Long tức năm 961 Công Nguyên, anh trai của Lý Dục là Lý Cảnh đang làm vua, ông dời đô đến Nam Xương rồi lập Lý Dục làm Thái tử Giám Quốc, ra lệnh cho Lý Dục ở lại Kim Lăng. Nhưng đến tháng 6 năm 961, Lý Cảnh qua đời, Lý Dục liền lên nối ngôi tại Kim Lăng. Thế nhưng Lý Dục lại có tính ăn chơi, ham sắc đẹp, chỉ thích làm thơ viết từ, thư họa, chẳng để tâm gì đến việc nước việc triều. Lý Dục theo đạo Phật, suốt ngày say sưa trong thơ từ ca phú. Trung Quốc có khá nhiều hoàng đế ham mê chơi chữ, mà người thực sự có tu dưỡng về văn học thì chẳng có mấy ai, nhưng Lý Dục lại là người rất nổi bật về mặt này. Trong cuốn Y Từ Lâm Kỷ Sự y đã khen ông từ nhỏ thông minh lanh lợi, giỏi văn chương, thư họa và thông âm luật. Khi ông lên ngôi thì triều Nam Đường đã lung lay đến tận gốc, mà ông vẫn điềm nhiên không để tâm tới chính sự. Lý Dục là một người nhu nhược, nhằm giữ vững địa vị của mình, ông hàng năm tiến cống cho Bắc Tống rất nhiều vàng bạc châu báu. Về sau, khi thấy Tống Thái Tổ liên tiếp tiêu diệt ba nước nhỏ ở xung quanh, ông mới hoảng hốt gửi thư cho Tống Thái Tổ, bày tỏ muốn xóa bỏ quốc hiệu Nam Đường, xin đổi xưng mình là Giang Nam Quốc Chủ. Tháng 9 năm 974 Công Nguyên, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dật ra lệnh cho Lý Dục đi khai phong, nhưng ông lại thoái thác lâm bệnh không chịu đi, thế là Tống Thái Tổ liền ra lệnh cho hai tướng Tào Bân và Phan Mỹ dẫn 100.000 đại quân chia làm hai đường thủy bộ tấn công Nam Đường. Tào Bân theo đường thủy đã nhanh chóng chiếm được Kim Lăng. Trong lúc nguy khốn như vậy mà Lý Dục vẫn thản nhiên cặm cụi trong thơ từ ca phú. Sau khi nghe tiếng ngựa chiến hí vang bốn bề, nhà vua mới sực nhớ mình còn chưa cáo biệt thái miếu đền thờ tổ tông. Lần này rời khỏi Giang Nam thì biết bao giờ trở lại. Nhà vua lặng lẽ nhìn tòa cung điện nơi mình đã sinh sống trong mấy chục năm nay mà lòng đau không tả. Một khi mình bị bắt thì không biết sẽ bị đày ải đến đâu. Nhà vua không dám nghĩ tiếp nữa. Bấy giờ, quân Tống đã tiến vào cửa cung. Lý Dục vội vàng thay quần áo trắng, sai người bưng ngọc tỷ, rồi dẫn hơn 45 người trong cung ra đầu hàng. Tống Thái Tổ nói một cách mỉa mai rằng, về nếu Lý Dục cũng gắng công trị nước như làm thư từ ca phú, thì đâu đến nỗi bị bắt như ngày hôm nay. Sau khi Lý Hậu Chủ bị bắt, Tống Thái Tổ phong ông làm y vi mệnh hầu, đối xử với ông rất nhạt nhẽo. Từ đó về sau, Hậu Chủ sống cuộc đời tù túng cách biệt với thế giới bên ngoài tại Biện Kinh. Ông thực sự trở thành một người lẻ loi cô đơn trên đời, tuy cũng có chức tước, nhưng thực ra cũng chẳng khác gì tù nhân. Các đại thần trước đây cũng chẳng còn ai liên hệ với ông, bởi lẽ một ông vua lạc phách trầm luân đã mất nước, đã không có tác dụng mảy may đối với các cựu thần Giang Nam đang háo hức mưu cầu danh tước. Những bài viết của Lý Dục sau khi bị mất nước rất hay, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mà nổi tiếng nhất là bài Ngu Mỹ Nhân. Nghe nói, Tống Thái Tông nghe xong bài từ liền nổi cơn lôi đình, nhân đó nói ông có dự cố quốc chi tư, bàn cho ông một liều thuốc độc gọi là Y Khuyên Cơ Tán, buộc ông uống vào rồi đứt ruột mà chết.